Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Nga ca ngợi ông Trump chỉ trích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói phát biểu của ông Trump đồng nhất với lập trường của chúng tôi, phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về nguyên nhân leo thang. Rõ ràng ông Trump biết chính xác điều gì làm tình hình leo thang. Nhưng phát ngôn viên Peskov cũng nói rằng đừng quên trong nhiệm kỳ đầu chính quyền Trump đã áp đặt trừng phạt lên đất nước chúng tôi hơn 50 lần. Không nên quên chuyện này, vì vậy đừng trông mong quá xa. Cố vấn của ông Trump cảnh báo Bắc Kinh đừng thao túng đồng nhân dân tệ. Tổng thống Pháp bổ nhiệm ông François Bayrou làm thủ tướng và lãnh đạo đối lập Hàn Quốc kêu gọi đảng cầm quyền ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Điện Kremlin hôm 13 tháng 12 đã ca ngợi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vì đã chỉ trích việc Ukraine dùng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng cho biết các cuộc bàn thảo về việc triển khai binh sĩ châu Âu để duy trì hòa bình trong tương lai ở Ukraine là còn quá sớm. Với việc Nga tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ khi họ khai mào cuộc xâm lược hồi năm 2022, ông Trump và một số nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về cách chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump đã chỉ trích việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố hôm 12 tháng 12, nói rằng hành động này là điên rồ vì nó leo thang cuộc chiến. Ông nói lẽ ra Washington không nên cho phép việc này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, bản thân phát biểu đó hoàn toàn đồng nhất với lập trường của chúng tôi. Ông cho biết phát biểu của ông Trump phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi về nguyên nhân leo thang. Nó có sức lôi cuốn đối với chúng tôi, ông Peskov nói. Rõ ràng, ông Trump biết chính xác điều gì làm tình hình leo thang. Nga nói rằng quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden để Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất có thể khai mào chiến tranh thế giới. Nhưng một số nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng Nga có tham vọng quân sự không chỉ ở Ukraine. Kiev nói rằng họ có thể tấn công kẻ thù, mặc dù một số quan chức Mỹ đặt câu hỏi liệu việc Ukraine tấn công bằng tên lửa có giúp thay đổi tiến trình của cuộc chiến hay không. Nga hôm 11 tháng 12 cho biết Ukraine đã oanh kích một sân bay quân sự trên biển Azov bằng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ sản xuất. Trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống, ông Trump cho biết ông sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh, nhưng không nêu rõ ông sẽ làm như thế nào. Khi được hỏi liệu những lời nói của ông Trump có đem đến cho Điện Kremlin hy vọng lớn hơn về khả năng chấm dứt chiến tranh hay không, ông Peskov cảnh báo rằng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga. Phát ngôn viên Peskov nói, đừng quên các biện pháp trừng phạt đã áp đặt lên đất nước chúng tôi hơn 50 lần và có nhiều biểu hiện không thân thiện với đất nước chúng tôi. Ông Peskov nói, không nên quên chuyện này, vì vậy đừng trông mong quá xa. Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận của các cường quốc châu Âu về khả năng triển khai binh lính châu Âu để giám sát lệnh ngừng bắn là quá sớm, nhưng không bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này. Nga đã nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine trong một cuộc không kích lớn hôm 13 tháng 12, mà Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết là một trong những cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào lưới điện đã ọp ẹp và là bằng chứng cho thấy tại sao Kiev cần thêm sự hỗ trợ của phương Tây trước khi đàm phán hòa bình với Nga. Cuộc tấn công lớn lần thứ 12 của Nga vào hệ thống năng lượng trong năm nay đã làm hư hại cơ sở điện ở một số vùng của Ukraine và buộc giới chức phải cắt điện lâu hơn nữa đối với hàng triệu dân thường, cơ quan điều hành lưới điện quốc gia Ukraine cho biết. Với nhiệt độ mùa đông hiện ở khoảng -6°C, các cuộc tấn công này làm tăng áp lực lên Ukraine vào thời điểm không thể đoán định khi ông Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng tới với cam kết sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Đây là kế hoạch hòa bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phá hủy mọi thứ. Đây là cách ông ấy muốn đàm phán, khủng bố hàng triệu người, ông Zelensky nói trên X. Cần có phản ứng mạnh mẽ từ thế giới, tấn công dữ dội, phản ứng mạnh mẽ. Nga đã phóng 93 tên lửa, trong đó có một tên lửa được sản xuất tại Triều Tiên, và gần 200 máy bay không người lái trong cuộc tấn công này, ông Zelensky cho biết. Lực lượng phòng không đã đánh chặn 81 tên lửa, trong đó có 11 tên lửa bị chiến đấu cơ F-16 bắn hạ, ông nói thêm. Mức độ thiệt hại đầy đủ rất khó để đánh giá sau các cuộc tấn công liên tục của Nga. Các quan chức tiết lộ rất ít thông tin chi tiết về tình trạng của lưới điện. 6 cơ sở năng lượng không xác định đã bị hư hại ở phía tây Lviv, giáp với Ba Lan, các quan chức Ukraine cho biết. Moscow nói cuộc tấn công của họ là để trả đũa Ukraine sử dụng tên lửa Atacms do Mỹ cung cấp để tấn công một sân bay quân sự của Nga trong tuần này. Nga nói rằng họ không nhắm bắn vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng họ coi lưới điện là mục tiêu quân sự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13 tháng 12 đã bổ nhiệm ông François Bayrou làm thủ tướng thứ tư của ông, giao cho chính trị gia trung dung kỳ cựu này nhiệm vụ đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng chính trị lần thứ hai trong 6 tháng qua. Ưu tiên của ông Bayrou, đồng minh thân cận của ông Macron, sẽ là thông qua đạo luật đặc biệt để chuyển ngân sách năm 2024 sang năm sau, với cuộc chiến căng thẳng hơn về luật ngân sách năm 2025 sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Việc Quốc hội phản đối dự luật ngân sách năm 2025 đã dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier. Ông Bayrou, 73 tuổi, dự kiến sẽ đưa ra danh sách các bộ trưởng trong nội các của ông trong những ngày tới, nhưng có khả năng phải đối mặt với những khó khăn, giống như ông Barnier, trong việc lèo lái cho dự luật được thông qua Quốc hội với ba nhóm nghị sĩ đối đầu nhau. Sự gần gũi của ông với ông Macron cũng sẽ trở thành điểm yếu dễ bị tấn công của ông. Ông Jordan Bardella, chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc, cho biết họ sẽ không kêu gọi kiến nghị bất tín nhiệm thủ tướng ngay lập tức. Còn bà Marie Le Pen nói rằng ông Bayrou nên lắng nghe mong muốn của phe đối lập về ngân sách. Phản ứng đối với việc bổ nhiệm ông Bayrou ở cánh tả có nhiều ý kiến trái chiều hơn. Tình trạng bất ổn chính trị dai dẳng của Pháp đã làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu ông Macron có đi hết nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, vốn kết thúc vào năm 2027 hay không. Nó cũng khiến lãi suất vay mượn đối với Pháp tăng cao và để lại khoảng trống quyền lực ngay giữa châu Âu, ngay khi ông Donald Trump chuẩn bị trở lại Nhà Trắng. Ông Macron sẽ hy vọng ông Bayrou có thể ngăn chặn các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cho đến ít nhất là tháng 7, khi Pháp có thể tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới. Nhưng tương lai nhiệm kỳ tổng thống của ông chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi nếu chính phủ sụp đổ một lần nữa. Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 13 tháng 12 cho biết cách tốt nhất để khôi phục trật tự trong nước là luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol. Một ngày trước cuộc biểu quyết đã được lên lịch ở Quốc hội về quyết định áp đặt thiết quân luật ngắn ngủi của ông Yoon. Vị Tổng thống đang hứng chịu búa rìu đã vượt qua được nỗ lực luận tội ban đầu một tuần trước khi đảng quyền lực nhân dân cầm quyền của ông tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Nhưng kể từ đó đã có ít nhất 7 thành viên của đảng quyền lực nhân dân tuyên bố họ có ý định bỏ phiếu luận tội vào ngày 14 tháng 12, tức là gần tới mức 8 phiếu cần thiết của đảng quyền lực nhân dân để đạt ngưỡng 200 phiếu để luận tội ông Yoon, cùng với toàn bộ 192 phiếu của các nghị sĩ đối lập. Ông Yoon hôm 12 tháng 12 tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng, đổ lỗi cho đảng đối lập đã làm tê liệt chính phủ và tuyên bố một cuộc tấn công mạng của Triều Tiên nhắm vào ủy ban bầu cử đã khiến việc đảng của ông thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 là đáng nghi ngờ. Ông Lee, lãnh đạo đảng Dân Chủ, gọi phát biểu của ông Yoon là lời tuyên chiến chống lại người dân. Nó cho thấy luận tội là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chấm dứt sự mơ hồ, ông nói. Ông Yoon đã sống sót sau nỗ lực đầu tiên luận tội ông hôm 7 tháng 12, khi hầu hết các thành viên của đảng quyền lực nhân dân cầm quyền tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Kể từ đó, ít nhất 7 thành viên của đảng này đã công khai ủng hộ luận tội ông. Các đảng đối lập đã đề trình dự luật luận tội khác và có kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào lúc 4 giờ chiều ngày 14 tháng 12. Ông Lee đã kêu gọi các đảng viên của Đảng Quyền lực Nhân dân tham gia và bỏ phiếu để luận tội. Ông nói rằng lịch sử sẽ ghi nhớ và ghi lại lá phiếu của quý vị nếu đa số các nghị sĩ đồng ý luận tội ông Yoon. Vụ việc sẽ đưa lên Tòa án Hiến pháp, nơi có tới 6 tháng để phán quyết có thể phế truất hay phục hồi chức vụ cho ông. Một cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói với Reuters hôm 12 tháng 12 rằng chính quyền mới sẽ không để yên bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm thao túng đồng nhân dân tệ của họ. Sau khi có tin tức của Reuters rằng các giới chức Bắc Kinh đang nghiên cứu để cho đồng nhân dân tệ mất giá vào năm tới. Ông Peter Navarro, cố vấn cấp cao sắp tới của ông Trump về thương mại và sản xuất, cho biết Nhà Trắng sẽ không can thiệp vào công việc của Bộ Tài chính xem xét định kỳ 2 năm một lần liệu các đối tác thương mại nước ngoài có thao túng tiền tệ của họ hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm, tôi không tin rằng Bộ Tài chính của ông Trump sẽ hân hoan chào đón việc Trung Quốc thao túng tiền tệ. Trung Quốc có lịch sử thao túng tiền tệ được nhiều người biết. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington được yêu cầu bình luận nói rằng phát ngôn của ông Navarro không có cơ sở thực tế và quốc gia họ không phải là một nước thao túng tiền tệ. Là một nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại rằng họ sẽ không tham gia vào việc tranh nhau phá giá đồng tiền, đại sứ quán cho biết. Hôm 11 tháng 12, Reuters đưa tin rằng các nhà lãnh đạo hàng đầu và các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đang xem xét cho phép đồng nhân dân tệ giảm giá vào năm 2025, khi họ chuẩn bị cho thuế quan cao hơn khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng tới. Ông Navarro, người cũng từng là cố vấn kinh tế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, cho biết ông Trump có thể chọn leo thang cuộc chiến thuế quan hơn nữa nếu Trung Quốc làm suy yếu đồng tiền của mình, thay vì chờ đợi báo cáo 2 năm một lần của Bộ Tài chính. The Voice of America, VOA. Tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk, CEO của công ty Tesla hôm 12 tháng 12 vượt mốc 400 tỷ đô la, theo danh sách tỷ phú của Forbes. Con số này được thúc đẩy bởi mức tăng gần 71% của cổ phiếu hãng sản xuất ô tô điện Tesla trong năm nay và định giá tăng vọt của công ty SpaceX do Musk lãnh đạo. Ông Musk là cổ đông lớn nhất của Tesla với khoảng 13% cổ phần trong công ty. Cổ phiếu của Tesla đã tăng lên mức cao kỷ lục 424,9 đô la hôm 11 tháng 12, tiếp tục đà tăng bắt đầu sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11. Tài sản của ông Musk cũng tăng nhờ một đợt bán cổ phiếu nội bộ của SpaceX. Theo Bloomberg News, SpaceX và các nhà đầu tư đã đồng ý mua lại tới 1,25 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông của công ty. Trong danh sách tỷ phú của Forbes, ông Musk đứng đầu, theo sau là nhà sáng lập Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, với tài sản ròng là 243,7 tỷ đô la. Đồng sáng lập Oracle là tỷ phú Larry Ellison, giữ vị trí thứ ba với tài sản là 223,4 tỷ đô la. Cuộc đàn áp tham nhũng trong bóng đá của Trung Quốc hôm 13 tháng 12 đã quật ngã một nhân vật nổi bật khi cựu tiền vệ đội Everton, đồng thời là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Lý Thiết, bị kết án 20 năm tù vì đưa và nhận hối lộ. Ông Lý, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất ở Trung Quốc từ thời còn là tiền vệ ở giải ngoại hạng Anh và đội tuyển quốc gia tại World Cup 2002, là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Trung Quốc từ cuối năm 2019 cho đến khi ông từ chức 2 năm sau đó. Cuộc điều tra của Đảng Cộng sản về hành vi của ông Lý bắt đầu vào tháng 11 năm 2022. Đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin hôm 13 tháng 12 và người đàn ông 47 tuổi ra tòa tại một tòa án ở tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 3 năm nay khi ông nhận tội hối lộ. Tòa án Hàm Ninh cáo buộc rằng từ năm 2015, khi ông Lý là trợ lý huấn luyện viên tại câu lạc bộ Hà Bắc Trung Quốc Fortune, cho đến năm 2021, khi ông nghỉ việc huấn luyện viên đội tuyển Trung Quốc, ông Lý đã đưa và nhận hối lộ tổng cộng 120 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 16 triệu rưỡi đô la Mỹ. Đổi lại, tòa án cho biết ông Lý sẽ chọn một số cầu thủ nào đó vào đội tuyển quốc gia, cũng như giúp các câu lạc bộ giành chiến thắng trong các giải đấu và ký hợp đồng với các cầu thủ. Cũng trong ngày 13 tháng 12, một tòa án ở thành phố Vũ Hán đã tuyên án ông Đỗ Triệu Tài, cựu phó chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc và cựu phó giám đốc Tổng cục Thể thao, 14 năm tù giam, và nộp phạt 4 triệu nhân dân tệ vì nhận hối lộ lên tới 43,4 triệu nhân dân tệ, truyền thông nhà nước đưa tin. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.